Đà Phật, của quý Phật tử Nguyễn Đạo Tràng hôm nay thân mến. Hôm nay sư sẽ dạy chúng ta nghe một bài học mới, đó là lời dạy của Đức Phật của chúng ta ở trong kinh Quán Thế Âm Thọ. Sư trích ra đây để gợi ý lại những điều rất đặc biệt đối với người tu niệm Phật của chúng ta. Điều này chúng ta phải cần lưu ý để củng cố thêm niềm tin, nghị lực của người tu niệm Phật của chúng ta qua lời dạy này. Thì trước khi đi vào cái lời dạy này, sư cũng đọc lại, nhắc lại Phật tử chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta trong kinh A Di Đà. Phật tử nhớ cái đoạn kinh A Di Đà chúng ta thường đọc tụng vào buổi chiều buổi tối đó, làm kinh tụng nghi thức cầu siêu hàng đêm vào cái thời tịnh độ, hoặc là nhắc nhở Phật tử thường xuyên trong cuộc sống tu người tu tịnh độ của chúng ta, thì lúc nào cũng kiên trì tụng kinh A Di Đà. Nếu chúng ta có tụng kinh thì tụng kinh A Di Đà để cho chúng ta biết rõ lại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó đẹp như thế nào, nó thù thắng ra sao, và chúng sinh về bên đó cái cuộc sống ảnh hưởng như thế nào, và làm sao mới được về thế giới đó. Thì Đức Phật dạy rất rõ trong kinh A Di Đà tiểu bổn mà chúng ta đã từng đọc tụng vào buổi chiều buổi tối trong thời kinh cầu siêu hoặc là thời kinh tịnh độ vân vân, hay là kinh A Di Đà. Ở nơi đó có một đoạn rất là đơn giản trong khoảng giữa phần sau, nghĩa là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, kiên trì niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì lâm chung, chúng ta sẽ thấy Đức Phật hiện ra trước mắt của chúng ta và được A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà khi về bển rồi thì đồng lên ngôi bất thối và thẳng tiến đến đạo quả Bồ Đề ở tương lai, thấy không? Thì đó đoạn kinh đó nói rất là rõ. Cho nên ai mà duy trì niệm Phật từ 4 đến 7 ngày thì sẽ được nhất tâm bất loạn và tập trung nhớ được danh hiệu Phật, thì sẽ được A Di Đà Phật hiện ra để tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nói như vậy thì đây là một nét đẹp vô cùng của người tu tịnh độ chúng ta. Và nét đẹp này đó là một cái sự giải thoát và vãng sanh của chúng ta rất là bảo đảm chắc chắn với người tu tịnh độ của chúng ta, với niềm tin kiên quyết và sự kiên trì niệm Phật không biết mệt mỏi. Và như vậy mà chúng ta một có bảy ngày được nhất tâm bất loạn, thì đây là một cái điều kiện để chúng ta có bàn đạp để đi lên trong những thời gian sau này. Nhờ như vậy mà liên tục niệm Phật không quên trong cuộc đời của chúng ta, bắt đầu từ ngày phát tâm tu niệm Phật hay là đã thất niệm Phật, giữ mãi cho đến khi lâm chung chúng ta được định tâm niệm Phật. Tại vì người mà định tâm niệm Phật như là người đó lâm chung đã được nhất tâm bất loạn, và như vậy là đi vào định niệm Phật. Do đó mà được hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc Quốc, thì do người với quyết tâm và với định niệm Phật như vậy cho nên mới cảm ứng Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt chúng ta. Phật tử phát nguyện tu đó, cho nên là lâm chung nguyện thấy được Phật, phải không? Thấy được Phật để mình vui, để mình niệm Phật, được về cõi Phật. Vậy thì ai mà có niềm tin với Phật Thích Ca dạy pháp môn tịnh độ, ai có niềm tin với A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, và ai có niềm tin nơi chính mình là chuyên tu niệm Phật quyết về Cực Lạc, do từ ngày chí đêm đi đứng nằm ngồi với danh hiệu Phật mình niệm bằng cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Thì sư nói lại một lần nữa là tin Phật Thích Ca dạy chúng ta pháp môn tu phù thắng này, tin nơi bổ nguyện tiếp dẫn Phật A Di Đà, hai cái niềm tin hai Phật này đưa chúng ta đến một cái gì? Một cái niềm tin nơi chính mình là mình niệm Phật quyết định sẽ được giảng sanh, và do đó nó đưa chúng ta đến cái hành động kiên quyết và không lười mỏi suốt cuộc đời của chúng ta. Đến khi mà chúng ta xả bỏ báo thân đau khổ này, chúng ta sẽ được định tâm niệm Phật và chúng ta được vãng sanh Cực Lạc Quốc đúng theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn tịnh độ, và đúng theo quyền lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà, và cũng đúng cái sở nguyện mà mong cầu của chúng ta, phải không? Như vậy ba cái là cái tâm nguyện này đưa đến hợp nhất, đưa đến chúng ta sự thành công, đó là nguyện độ chúng sinh bằng cách là đưa pháp môn tịnh độ vào trong cuộc đời để chúng sinh từ mà pháp được nghe tu và giải thoát, đó là nguyện vọng của Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không?
rồi cái nguyện của Phật A Di, A Di Đà Phật Tổ, và cái nguyện thiết tha của chúng ta về cực lạc quốc, là ba cái này nó tương ứng với nhau bằng cái niềm tin kiên quyết của chúng ta với hai vị Phật, niềm tin kiên quyết của chúng ta riêng chuyên tu niệm Phật, cho nên đó mà lập chung chúng ta được cơ cảm với Phật A Di Đà, có nghĩa là thành công, phải không ạ? Thành công đó, như vậy vậy thì đó là lời dạy trong kinh A Di Đà sư lập lại phóng văn cho chúng ta nghe để mình nhớ. Bây giờ hôm nay với lời dạy trong kinh Quán Lượng Thọ, thì bà tử biết rằng Quán Lượng Thọ kinh là kinh mà Đức Phật dạy chúng ta 16 phép quán. Ở đây chứ không nói 16 phép quán mà chỉ nói lời dạy ở trong cái là trong kinh Quán Lượng Thọ này, để cho bà tử chúng ta thêm một niềm tin nữa và sự kiên quyết của chúng ta và cách tu của chúng ta nó thù thắng trong cái danh hiệu Phật như thế nào đó. Như vậy thì kinh Quán Lượng Thọ Phật nói rằng, Phật nói nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, năm tội ngược nghịch, 10 điều ác, do nghiệp ác phải đọa vào đường ác. Nếu có để trí tâm niệm Phật không dứt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di Đà, bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ức kiếp, lúc lâm chung thấy hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc liền giảng sanh cực lạc quốc. Đó là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở trong kinh Quán Lượng Thọ. Thì từng câu sư sẽ giảng để chúng ta được nghe và thấu rõ ở từng câu này. Câu thứ nhất, trong cái đoạn kinh này Phật nói nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện có nghĩa là ở trong cái thế giới, trong lục đạo sáu đường này, đây là nhắm ngay con người của chúng ta. Tại vì con người chúng ta có thể phạm tội là bất thiện này lớn lao, còn những chúng sinh thế giới khác á thì là cũng có phạm tội nhưng mà không bằng với chúng ta ở con người. Cho nên nên nhớ rằng giúp con người có phước thiện, nhưng mà nơi con người dễ lún sâu vào tội ác lớn và cũng dễ tạo những công đức lớn. Phải không? Làm cho con người mình có thể tạo nghiệp để đọa xuống tận gần địa ngục dễ như chơi, phải không? Phải làm con người mình cũng có thể thành thánh thành Phật cũng không khó khăn gì, cũng từ nơi con người của chúng ta đó. Như vậy cho nên nơi đây Đức Phật nói là nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, ở đây cái chữ chúng sinh đây là chỉ ngay con người của chúng ta, chỉ ngay con người của chúng ta. Nếu có con người nào mà tạo nghiệp bất thiện, tại vì sao? Vì nghiệp bất thiện này á, là nhắm ngay con người này. Chúng nữa là sư sẽ giờ là đọc ra cho tử ta nghe là trong những cái tội này của con người làm, đó gọi là bất thiện. Thì trong bất thiện nó có 5 tội nghịch và 10 điều ác. 5 tội nghịch và 10 điều ác. Thì câu thứ nhất sư lặp lại, nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, thì chúng ta cũng biết rằng trong nhân quả Phật dạy, gieo nhân nào thì bị quả báo ở theo cái nhân đó, phải không? Mình làm thiện thì được phước, mà làm ác thì bị gì? Bị tội khổ. Nếu mà gieo nhân tốt thì mình được là thăng hoa, nếu mình gieo nhân xấu ác thì rớt và đọa lạc. Nếu chúng ta tu mà được giải thoát thì chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta nghiệp bất thiện nặng nề thì sau khi chết sẽ rơi vào cảnh giới khổ đau đọa lạc, mà cảnh giới đọa lạc sâu thẳm nhất, khổ đau nhất, lâu dài nhất, khó thoát ra, đó là cảnh giới nào? Địa ngục. Phải mà học rành quá ha, phải học rành ghê ha. Đó, như vậy vậy thì đó là những cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện. Như vậy vậy thì bây giờ được phân tích ra, Phật mới dạy chúng ta những tội bất thiện như thế này có thể rơi vào cảnh giới khổ của tương lai. Đó là thứ nhất là năm tội nghịch. Thì Phật tử biết rằng người chết thì rồi sẽ đi về đâu? Đây là giáo lý Phật dạy rất rõ. Thế gian thì không biết rõ con đường đi, cho nên chết là hết, phải không? Những tôn giáo khác cũng chưa rành rõ con đường đi, cho nên chết thì là lẫn quẩn lanh quanh trong luân hồi. Nhưng mà cái cảnh giới họ đạt được sau khi chết đó là về cõi trời hưởng phước mà thôi. Đó, tầng thấp tầng cao tùy theo cái khả năng tu của họ, chứ không có con đường để thoát ly khổ sở của lục đạo luân hồi, phải không? Có như vậy, chỉ có đạo Phật chúng ta, Đức Phật mới vạch rõ con đường để thoát ly luân hồi khổ, và ngài chỉ rõ phương cách để thoát ly luân hồi khổ đó, chứ ngài không nói suông đâu. Nói như vậy, ngài nói đâu là có công thức đó, chỉ cách chỉ bài tu tập rõ ràng, đó như vậy đó. Cho nên á, ở đây Đức Phật nêu ra 5 tội nghịch và 10 cái điều ác mà con người mà làm rồi thì sẽ rơi vào cảnh giới khổ ở tương lai. Cảnh giới khổ ở tương lai, mà nó rơi vào cảnh giới khổ có nghĩa là do nhân hành túc sanh tiền là 5 tội nghịch và 10 điều ác này. Từ khi mà chúng ta mà sắp sửa mà từ giả khỏi đời đó, lúc lâm chung nó vào tới thì ác nghiệp, ác cảnh nó hiện ra, hiện ra cho mình thấy, cho mình thấy trong giờ phút sắp sửa tắt hơi. Cho nên khi mà cảnh ác nó hiện ra rồi á, chúng ta vô cùng đau khổ, vô cùng đau khổ. Nó hiện ra, nó bức bách làm cho mình là đau khổ và mình rối rắm sợ hãi đó. Bây giờ cảnh nó hiện ra rồi mình rối rắm rồi mình sợ hãi, cho nên là bây giờ mình không còn biết gì nữa hết, chỉ còn có cách là sợ sệt mà thôi. Sợ gì? Sợ đọa vào con thế giới khổ. Bởi vì cảnh ác nó hiện ra rồi. Thế như vậy sanh tiền mình tạo cái nhân ác gì thì lúc lâm chung cái cảnh giới ác nó hiện ra cho mình thấy, là cảnh quả báo nó tạo ra cho mình thấy là mình sẽ sắp sửa rơi vào cái thế giới khổ đó do mình đã tạo điều ác này. Vậy thì lúc sắp chết là nhân hiện ra, quả hiện ra cho mình thấy, cho nên mình thấy sợ. Bây giờ lúc sanh tiền ở đời này mình làm nhân ác, mình không biết nó là tội. Mà thấy chưa? Ví dụ là tự giết trâu, giết bò, giết chó, giết heo, giết gà, giết vịt, giết cá, giết tôm, giết tép mình ăn, phải không? Mình tưởng là con vợ nó nuôi mình thôi, mình cứ ăn, phải không các bạn? Đó như vậy, thành ra do đó mình không biết tội lỗi và không nghĩ đó là tội lỗi gì hết. Đó như vậy. Nhưng mà khi mà lúc mà sắp chết á, thì những con vật nó hiện ra, là những con vật mình bị nó bị mình giết á, nó hiện ra, nó hiện ra, nó đến nó đòi nợ mình, nó cắn, nó xé, nó bươn, nó quào, nó mổ, nó đâm, nó giết mình, hành hạ mình. Lúc đó mà cảm thấy rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Thì rồi cái cảnh giới quả báo tương lai nó hiện ra là mình phải rơi vào làm cái chúng sinh đó đó, để tương lai mình sẽ bị giết lại, bị mổ xẻ, hay là bị bầm, bị đâm, bị chém, bị đánh, bị đập, bị cưa, bị chiên, bị xào, bị nấu, bị lột da, hay là bị khứa khứa gì đó nó hiện ra. Bây giờ mình thấy quá trời sợ rồi, cho nên lúc đó Phật tử thấy có nhiều người mà sanh đời làm tội ác quá đó Phật tử, là lúc gần chết á, cái tư dạng chết rất là khổ sở, khổ lắm Phật tử. Mà ngay cái trước khi chết cái bệnh hoạn nó cũng hiện ra những cái điều kiện mà nó khổ sở và thân á. Hồi nãy có Phật tử đó đến mà nhờ sư chú miệng cho ông chồng á, mà đi tu qua mà xung quanh pháp danh bà đó rồi. Hồi nãy mà sư vừa mà coi ăn cơm xong đó Phật tử, bước vào phòng nghỉ đó, cầu sáng chứ, niệm Phật xong chứ, bước vào phòng nghỉ ngơi để mình chút nữa cho tử tu thiền đó, niệm Phật á, thì chạy tức tốc chạy vô gặp sư liền. Sư ơi, cứu cứu con, mà cứu cái gì? Nói chồng con giờ khổ quá sư ơi, giờ sư người ta chỉ lại gặp sư ơi, mới cứu nổi. Thầy nó sư làm sao ai cũng chỉ vô đây không à. Đó như vậy đó. Hỏi sao vậy? Nói chồng con bây giờ là nằm là cái bị tai biến, nằm cả là lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi à, mà bị tai biến thì cả mười mấy năm, nhưng mà nằm thì hơn một năm nay rồi. Và bây giờ mình mày nó lỡ lói hết trơn luôn, mà lỡ đến nỗi mà thúi luôn, thúi luôn luôn Phật tử. Bây giờ là chỉ có vợ với con lại gần chứ không ai dám lại gần hết. Coi như vậy đó mà chưa chịu chết, chưa chịu chết Phật tử. Coi như vậy rồi bây giờ không biết làm sao bây giờ nữa. Bây giờ thỉnh ai tụng lỡ thì ai cũng không dám lại tụng, cho nên mình ai dám tụng. Tôi nghe nó là sợ rồi, chỉ có vợ với con cái mới dám lại gần thôi, chứ còn là không ai dám lại tụng, nó sợ. Một là ô nhiễm, hai là hơi hán đó Phật tử, không ai dám tụng đâu, không ai dám lời gần đâu. Có như vậy cho nên bây giờ khổ sở quá, mà ông bây giờ ông đau đớn dữ lắm. Sư con hỏi chứ kiểu này chắc sanh tiền chắc không có biết Phật pháp gì hết quá. Tôi nói ông không biết Phật pháp gì chứ, con đi chùa ông chữ con dữ lắm. Con khổ với ông dữ lắm. Nói như vậy ông chữ con dữ lắm, không con đi chùa gì hết mà con đi là ông chữ à. Vậy là chứng tỏ rằng là cái nghiệp quả quá nặng rồi, sanh tiền chắc là làm tội lỗi dữ lắm phải không? Tôi nói dạ. À, thì chính chỗ này là nghiệp quả nó hành rồi, phải không Phật tử? Lúc cuối đời nó vậy đó, nó bán thân bất tại rồi, phải không? Tai biến rồi, mà lại nằm luôn cả hơn một năm mấy. Bây giờ nằm biết là nó lỡ lói cả cơ thể, nó thúi luôn. Bây giờ chưa chết mà đã thúi rồi, phải không? Giờ là thấy khổ chưa? Rất là khổ. Người ta nằm yên một chỗ mà người ta không có bị là gì hết nhiều, nằm yên một chỗ mà có lỡ lói chăng nữa đi cũng nhẹ nhàng thôi. Vì hầm quá thì cơ thể mới bị thôi Phật tử. Một là do chăm sóc con cái con kỹ, hay là cũng tài nghiệp của mình nữa. Đó như vậy, nhưng mà còn đỡ hơn cái ông này, nó thúi luôn. Thế chứ, nó thúi như vậy thì cả gia đình đều phải sợ rồi. Đó rồi bây giờ ai mà dám đến để mà lo lắng cho mình đây. Bác sĩ nói rằng là phải chết thôi, nhưng mà chưa chịu chết. Bây giờ thôi là về gia đình cứ tính làm sao đó, để cho ổng khỏe, cho ổng chết sớm cho khỏe. Bây giờ biết sao giờ ba tử? Đó, bây giờ mới chỉ vô siêu hóa, nhờ siêu hóa ổng chú nguyện cho chết rồi, sướng không? Tôi nói ai chỉ kỳ vậy? Tôi nói sư chú nguyện hay lắm, bây giờ người muốn đi không được rồi, sư chú nguyện cứ đi rồi. Rồi sư mới nói bây giờ mà muốn tôi chú nguyện cho chết phải không? À, thôi được rồi, nếu cho chết thì cũng được, mà điều tùy duyên thôi. Chú nguyện mà sống lại nó khó, chứ chú nguyện mà cho chết thì nó cũng không khó khăn gì, nhưng mà nghiệp mỗi người, chứ không phải mà chú nguyện mà chết liền nữa đâu. Nhưng mà tới có người mà chú nguyện linh lắm, sư mà chú nguyện rồi ra tự nhiên là đi à. Tại như vậy đó, nhưng mà con cái như người mà chú nguyện hoài không đi, nó như vậy phải cái nghiệp quá nặng, thì đó chứ phải dễ đâu, nó như vậy. Thật ra nhiều khi đó cái đó là mấy ông sư nói chú nguyện ông linh này kia nọ, nó như vậy. Thí dụ như bữa nay mới chú nguyện bữa nay à, ngày nay ngày mai họ chưa đi, mà tới ngày bữa kia mới chịu đi, phải không? Rồi ai lại đó sao cái cầu nguyện gì cái đi cái hên đó, rồi người này linh hơn sư quá nè. Vậy là cái người sao là hên. Là tới giờ đi rồi phải không bà tử? À, nhưng đâu có ngờ rằng là do người trước người sau mới hên. Tại vì sao bà tử? Tại vì lần trước đó mình tụng kinh nè, mình chú nguyện nè, rồi mình là sám hối, là mình hầu hướng cho họ giải nghiệp, ha, giải nghiệp từ từ à, rồi nó mới đi à, là cái người sau lại tụng hên quá ngay giờ nó đi, vậy là người đó hên. Được không? Cái gì được làm vậy đó. À, thời gian chúng ta thấy cái bà ông đó như vậy mình thấy khổ không? Sư kể cho nghe thôi, là chuyện thực tế nó mới sáng ngày hôm nay thôi. Rồi sư nói thôi để đây là đạo tràng, sư chú nguyện cho ổng tùy duyên. Rồi sư cũng đêm mà chú nguyện cho ổng để cho ổng giải nghiệp, cho ổng đi cho sớm, nhưng mà không đi nổi hôm nay nữa. Đó, như vậy là nghiệp chướng quá nặng nề, phải bà tử? Nghiệp chướng quá nặng nề. Vậy thì nghiệp đó do đâu vậy bà tử? Do làm ác, do sanh tiền mà làm nhiều điều tội ác quá, mình có thể là làm chúng sinh đau khổ cái thân xác như thế nào đó, cho nên cuối đời chúng ta bị quả báo là như vậy, thấy không? Nói như vậy là nhờ đời hoàng mạt pháp bây giờ có nhiều chuyện quả báo nó hiện ra tức thời trong cuộc sống, cho mình thấy mình ghê sợ luôn rồi. Đấy, như vậy như hồi xưa trả báo thời lâu, thời nay trả báo một giây nhận tiền mà nhanh lắm. Có nhiều người mà tối ngày suốt ngày chăn rắn thôi, chiên con bắt rắn và lột da rắn để mà ăn. Rồi bây giờ lại là hiện đời còn khỏe như vậy đó, và bỗng nhiên là cả người đều là lên dãy rắn hết. Phải ra lên dãy rắn ngứa ngáy gãi là chịu không nổi luôn. Gãi tới đâu là vậy, dãy rắn nổi lên tới đó. Thấy không? Mình mảnh bây giờ là như con rắn. À, rồi có người là sau đó mà tự nhiên biết là gãi rồi ngứa rồi rùng mình rồi ngó ngáy chịu không nổi. Khổ sở dên xiết rồi lăn qua lộn lệ riết nó thành giống như con trồn. Rồi giống như con trồn á. Đây, cái mỏ dài thòn ra lỗ tai dảnh lên rồi là ngầu với con trồn, mà cái đuôi nó dài như con trồn luôn. À, tại vì là cái người này là suốt đời chuyên môn săn bắt trồn và giết trồn để ăn. Đây thì ra quả báo hiện đời nó như vậy đó. Rồi bà tử mình tại sao mà đau lưng nhức mỏi hoài? Tại vì mà đánh dãy đánh cá hoài nè. Bắt con cá lên bóp đồ mình đánh dãy bên đây lật bên kia, phải không? Hỏi sao mà không đau lưng nhức mỏi? Cạo gió ra bằng banh da xả thịt cũng khoái cạo nữa. Tôi hiểu rõ chưa? Nói như vậy rồi là mình đánh đập con cá, bầm dập con cá, bây giờ mình đau lưng nhức mỏi thì ra là khổ sở không? Nhức mình, nhức mẩy, đau xương, đau cốt, phải không bà tử? Quả báo đó là nó như vậy. À, mình học giáo lý nhà Phật, mình biết được nhân quả, mà thấy nó sợ thì bà tử rất sợ. Đó, thấy chưa? À, như vậy mỗi cái bệnh nặng nề trong cơ thể chúng ta đều là hiện trạng của nghiệp quả, quả báo đến chúng ta đó, chứ không có gì lại thôi. Tại như vậy khoa học thì không tin điều này, chỉ nói là do thời tiết, do thức ăn, do vật chất này kia nọ nó ảnh hưởng nó phản ứng cơ thể bệnh hoạn mà thôi. Đó, hay là con virus này virus kia, danh từ khoa học mà. Virus là gì? Là con vi trùng chứ gì đâu. Mà vi trùng là giờ là chúng sinh, phải không? Muốn vào cơ thể đâu phải bằng hình người ta mà chung vô được đâu. Được đấy không? Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa đó, phải không? Nghiệp quả mà bị quả báo là do ông là ông Triệu Thố đó. À, ổng phải là hiện thân là gì? Thành con vi trùng, là con ghẻ mặt người chung vào trong người của ông mà ông ngồi đấu quốc sư, là mới làm ghẻ mặt người, mới cắn xé đau đớn khổ sở lỡ lói đầu gối luôn, thì mình gọi là con cái ghẻ, phải không bà tử? Nhưng thật sự là cái dâm hồn của ông Triệu Thố nhập vô đó, để cắn cho banh xác cái đầu gối của ông để mà đòi cái nợ xưa. Nó như vậy đó, tử thấy không? Có như vậy, ta đã duyên đến kỳ mãn rồi thì là ông kia ông thoát ra đi rồi, thằng này mới hết bệnh. Có như vậy đó, thì bây giờ mình bị bệnh ung thư nè, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư xương, ung thư gì đó không biết,
là những con vi khuẩn độc hại nó vô nó khoét nó ăn đó bà tử, ăn lỡ lét, ăn lủng lỗ luôn, rồi chảy nước ra là không thúi luôn, rồi đợi chừng cuối cùng người ra đi rồi mới hết, phải không bà tử? Có người chết trong đau khổ, có người thì là sao, là khoảng giữa thời gian đau đớn vô cùng đó, nhưng mà gần cuối đời lại tự nhiên bệnh từ từ nó giảm đi, và giờ phút cuối cùng lại là sao bà tử? Không còn đau đớn nữa, ta dạ ra đi trong nụ cười thoải mái. Đó là gì? Là nghiệp trả hết rồi đó. Nhờ cái sức năng niệm Phật tu hành của hành giả đó mà lâm chung được là nghiệp hết, vững tâm mà chánh niệm mà thoát quán, cho nên là chết không có khổ, phải không? Đó, cho nên bài phát nguyện chúng ta đọc hàng ngày á, có đoạn nói rằng là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, phải không? Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không thiếu mến chuyện tình thế gian, phải không? Đó, vậy là cái lòng chúng ta phát nguyện rằng là con chuyên tâm niệm Phật như thế này, con cầu cho con hết bệnh đau, hết bệnh đau, đó là lâm chung mình không còn đau nữa. Đó, như vậy đó, lòng không thiếu mến chuyện tình thế gian, hằng ngày mình rất thiếu mến chuyện tình thế gian, đó là gì? Là nhớ thương vợ chồng con cái, phải mà thế, người thân thích của mình, liên tiếp của cải vàng bạc, giận hờn thù oán ai đó. Nhưng mình cầu nguyện là sao lâm chung mình được nhẹ nhàng, là mình không có thiếu mến. Chứ mới là một cái tâm niệm. Để nói lên những niệm khác nữa, vì câu văn nó có câu một mà, phải nói thêm 2-3 phần vô nữa thì nó dư đi. Thì ra lấy một vấn đề này để mà đại diện cái đề kia. Đó, chiếu mến nè, liếm tiếc nè, và sầu hận. Cái đó là cho mình bị cột trói lại luân hồi chứ sao, phải không? Tại vì mình còn liếm ái, còn sân giận, còn là liếm tiếc, rồi phải trở lại luân hồi chứ sao cho thỏa mãn. Đó là chiếu mến chuyện tình thế gian. Chuyện tình thế gian là gồm có gì mà tử? Không phải là chuyện tình ái, tình cảm không? Cái chuyện gì ở thế gian là chuyện tình của mình đó. Tình thương, tình ái, tình giận, tình hờn, đó là chuyện tình đó, phải không bà tử? Đó là sự tham lam nè, là sân giận nè, là oán thù nè, phải không? Là liên tiếp của cải vật chất, đó là chuyện tình thế gian của mình đó. Làm sao lâm chung mình đừng có nhớ, có thương nữa? Đó là muốn được vậy phải làm sao? Mình giải mình sao lâm chung con nhớ Phật không à? Phải không bà tử? Cho nên suốt đời mình lo niệm Phật để lâm chung, những cái này nó không hiện ra mà thật có kết quả lớn thiệt. Thì trước khi mà mình được chánh niệm của lâm chung là nhờ mình thoát qua những cái chướng nghiệp lúc mà thời gian trước đó. Giờ trước khi mà mình được là cười niệm Phật ra đi, không còn đau đớn cho thân xác nữa, là do đôi trước đó mình đã gì, là mình đã có tu niệm Phật và mình đã trả nghiệp xong rồi, phải không? Nó như vậy cho nên lúc đó là mình không còn đau bệnh nữa. Có bệnh mà tự nhiên bây giờ không đau, hồi nãy thì đau đớn hoàng hoại, lỡ lét cả cơ thể, nhức nháy máu cả đơn cơ thể, nhưng mà lúc này tự nhiên mà cảm giác không có đau nữa, cảm giác như hết đau rồi, và mình đã thoải mái nhẹ nhàng mà niệm Phật mà vui vẻ nữa, rồi ra đi vậy thì không còn cảm giác đau, phải thấy không? Có như vậy, có người thì là thân thể là lành lặn hết trước khi ra đi, có người thì là ngay lúc đó lại không còn cảm giác đau nữa và lại thoát quá ra đi nhẹ nhàng. Là do đâu? Do cái công đức tu của mình, do công năng niệm Phật của mình mà sao nó chuyển nghiệp, cho nên là hết bệnh, cho nên là thân an thì tâm mới vậy, tâm mới khỏe, tâm mới là tự tại và giữ gìn chánh niệm được, và ra đi trong cái niệm an lạc, và chúng ta được giải thoát. Đó là như vậy. Cho nên nơi đây ai mà lại không có nghiệp tội mình tạo đâu, phải mà lớn không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ, đều có hết. Mà có tu á thì được thắng nghiệp của lâm chung, mà không tu á thì nghiệp lâm chung nó thắng mình. Đó, nó dẫn lộ chúng ta đi vào thế giới bên kia. Mà nãy sư đã nói, trước khi nó dẫn mình đi thì nó cho mình thì thấy rõ cái nghiệp tình tạo hiện ra, và cho thấy rõ quả báo mình sẽ tới đó khổ như vậy. Đó là làm cho mình là bấn loạn tâm trí lúc từ già cõi đời. Đó, thấy chưa? Còn như bây giờ mình là người tu Phật giáo mình biết rồi, cho nên mình sợ lâm chung nó hiện ra nghiệp đó. Bây giờ mình phải ráng là tu để giải nghiệp là thứ nhất. Thứ hai, ráng tinh tấn lo tu giữ gìn chánh niệm, để mà lúc lâm chung mình tĩnh tâm mình niệm Phật là giữ gìn được chánh niệm, trụ được chánh niệm, và chúng ta được là nhẹ nhàng ra đi theo ý mình, theo ý mình. Giống như bây giờ hôm nay mà trời mưa gió bão tố vô sáng rồi đó, mưa như vậy đó mà tử vô chùa được là cả vấn đề là đáng khen đó. Tử ơi, cả đáng khen tại vợ tử thắng được trời mưa. Phải không? Nó quá trời mưa chắc là ở nhà rồi, ai ngờ vô cũng được hơn nửa trăm, cũng đỡ. Tại sao nó như vậy? nó xây dựng trụ này chắc chùa vắng que rồi. Có như vậy nó, nhưng mà Phật tử cũng ráng đi được, cũng là giỏi thiệt đó. Phật tử đã vượt qua được là cơn mưa màu sáng khủng khiếp thiệt, lại là một tiếng rưỡi đồng hồ hơn, mưa như thác lũ. Trận mưa này là từ đầu mùa tới giờ có 2 trận thôi, tại mà trận mưa này quá xa lớn luôn. Đó như vậy, thành ra do đó rồi là chúng ta vượt được mưa. Mà ở đây mà đáng mà khen nhất là ai đó, đố tự nói đúng. Ai? Đây nè, cô Vũ Hải. Phải không? Cô bệnh như vậy đó mà vừa thiện đức mà ráng chở là vô tới chùa được đó, là cả vấn đề. Tại vì á, cổ bị tai biến từ thời gian gần đây rồi, mà nhờ chuyên tu niệm Phật, xuyên đi chùa đó, mà tu hoài giết, mà giờ đi thoải mái rồi. Có thấy không? Còn yếu, nhưng mà nhờ vậy, nhờ Bồ Tát là thiện đức hộ trì. Nên như vậy đó là chở đi tu hoài, là ông chồng rất là thương vợ. Vậy là hai vợ chồng rất là chung thủy, là một nè, lo lắng cho nhau rất là chu đáo và ủng hộ hết lòng cái đề là tu của người vợ, đó là Diệu Hải, phải không? Cho nên là vượt mưa vượt gió mà đi tới chùa tu ngày hôm nay đó, thấy chưa? Thấy cười trúng tiếng rồi đã không? Phải không? Như vậy từ mấy bà già nè, phải không? Mưa gió bão bùn cũng ráng mà đi, đó là chúng ta vượt khó. Phật tử mà khỏe trẻ gì bệnh hoạn cũng ráng mà đi, tức là chúng ta đã vậy là tinh tấn nỗ lực hết mình. Từ Vĩnh Long nè, đó Diệu Hoa nè, Diệu Liên rồi là Diệu Quý cái gì đó, phải không? Từ Vĩnh Long mà dán mà lên tới đây đó, dữ dằn chưa? À, cho nên đó là cái lòng của Phật tử chúng ta, ở xa như ở gần, từ nay quyết chí là đến đây để mà niệm Phật, đó như vậy. Cho nên ở đây là một cái sự phấn đấu của người giác ngộ tu mà vượt qua được chiến chướng nạn trong cuộc đời, chướng duyên trong cuộc đời, khó khăn trong cuộc đời, để đến mục tiêu mình muốn, đó là an lạc, phải không Tử? À, như vậy. Vậy thì bây giờ ở đây Phật nói, nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, vậy thì con người nào mà tạo nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện là như thế nào? Phật nói tiếp, năm tội nghịch. Đó, năm tội nghịch. Vậy thì năm tội nghịch đó là gì? Một, làm thân Phật ra máu. Hai, là giết giáo thọ A Xà Đê. Ba, là phá hòa hợp tăng. Bốn, là quỷ bán Tam Bảo. Năm, là giết cha, giết mẹ. Thì đây giờ, đó, vậy thì nơi đây á, đây là những cái tội ngũ nghịch này. Ai mà phạm vào năm tội nghịch này rồi là chết đỏ liền địa ngục tức khắc. Tức khắc. Đây là cái nghiệp quả thuộc rất là nhanh, rất là lẹ, khi mà vừa nhắm mắt từ già khỏi đời. Đó là những cái tội ác rất lớn này. Đó như vậy. Vậy thì làm thân Phật ra máu. Làm thân Phật ra máu tức là một con người mà chúng ta đến hãm hại Phật, làm cho thân Phật bị đau, thấy không? Đó, ra máu là tội rất nặng. Hồi xưa là cuộc đời Đức Phật chúng ta trong hiện kiếp này là có ai bà tử? Đề Bà Đạt, Đạt Đa, thấy không? Ganh tị Phật, thù ghét Phật, muốn ám hại Phật cho chết, đặng mà xóa cái ngôi giáo hội là giáo chủ của là giáo hội giáo chủ Phật giáo, à, để mà lãnh đạo hàng tăng ni, mà ổng là đệ tử mà muốn xóa ngôi của thầy mình, mà trong khi mình thì là không chuyên cầu tu tinh tấn táo ngạn chơi không à. Đó là như vậy đó, là vui vẻ với người khác, với cái tâm đố kỵ những người tu hành đắc đạo, là những hàng huynh trưởng của mình, mà lại là muốn làm là chủ giáo hội nữa. Thế như vậy là kêu Phật phải nhường giáo hội cho ngài, đó, để ngài đều là nó mà quản lý tăng ni, đó như đệ tử của Phật. Đó như vậy. Thì bây giờ ông tìm cách ám sát Phật, à, núp trên ngọn núi cao, biết rằng hôm nay á, là Phật sẽ đi khất thực ngang đây với đoàn tùy tùng tùy kheo. Thì bắt đầu Đức Phật đi tới đó thì nó lăn đá xuống. Lăn đá là bây giờ không trúng ngay Đức Phật mà trúng ngay ngón chân cái của Đức Phật, và làm cho Đức Phật bị dập ngón chân và chảy máu. Ồ, thấy chưa bà tử? Chút xíu phải hút ngay Đức Phật chắc queo tiêu đời đó. Nhưng mà dễ gì, Phật là bậc đại phước mà. Bà tử, đó là nghiệp của Đức Phật với gì? Là giới ông Đề Bà Đạt, Đạt Đa. Đã như vậy. Cho nên nơi đây thì Đề Đạt Đa là nhờ sau này sám hối hàng năng đó. Chứ không thì là Bà Đạt Đa đã gì? Đã bị rơi vào cảnh giới địa ngục khổ đau. Nhờ cuối cùng là Đề Ba, Đề Bà Đạt sám hối. Nhưng mà nghiệp quả cuối đời Đề Đạt Đa cũng bị gì? Bị đất hút. Để chứ? Là quả báo. Đã như vậy. Thì như nơi đây bà tự thấy rằng đây là cái tội quỷ bán Tam Bảo. À, trong đó là nơi đây sư nói là thứ nhất á, là gì? Là làm cho Phật ra máu. Thứ hai là vậy là giết giáo thọ A Xà Đê, tức là một người tu thầy giáo dạy đạo, phải không? Đó, thầy giáo dạy đạo tức là một nhà sư, một vị thầy là thuyết pháp giáo lý chân pháp để cho mình học tu, nó như vậy. Mà ở đây thì nói đúng ra thì cái từ mà chúng ta học á là gì, là giết vị A-la-hán. A-la-hán là một bậc thầy dạy đạo, người tu đắc đạo, đem giáo pháp chân chánh của Phật để truyền đạo lên cho chúng ta, mà mình là không biết đó, mình đi giết chết vị A-la-hán này, hay là cố tình giết chết vị A-la-hán này, thì nó mở rộng ra là gì, là thầy dạy đạo, là giáo thọ A-xà-đê. Như vậy thì đây là cái tội sẽ rơi vào địa ngục lúc lâm chung. Thứ ba là phá hòa hợp tăng, là làm cho tăng chúng là chia rẽ nhau, là không còn đoàn kết nhau nữa, để cho Phật pháp bị suy đồi. Cá nhân người nào mà thọ gãy bánh xe vào trong Phật pháp, phải không? Đó, mình làm cho tăng chúng là nghi kỵ nhau, làm cho tăng chúng là không hòa hợp nhau nữa, rồi sanh cái tâm là gì, là chia rẽ, rồi sanh cái tâm là phiền phức, rồi phiền não, rồi sanh cái tâm là gì, là khổ sở với nhau, là giáo hội bị gì, bị yếu đi, bị suy đi. À, do đó là cái tội là làm cho Phật pháp bị suy, vì tăng suy thì Phật pháp suy theo, đó như vậy. Cho nên cái tội phá hòa hợp tăng là cái tội, là tội rất ác độc, rất ác độc của một người, con người đó. Đó như vậy là sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục khổ đau. Thứ ba là gì, tức là chúng ta là quý bán tam bảo, là khinh chê, là miệt thị tam bảo, chửi Phật, là khinh chê giáo pháp, và miệt thị tăng, tăng gia. À, đây là ba cái đối tượng rất là quan trọng đối với cuộc sống của nhân sinh của chúng ta. Cho nên có câu nói rằng là Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ dựa nương, những ai quỷ bán khinh thường ấy là cắt đứt con đường vãng sanh, nghe rõ không? À, như vậy nó chơi nên á, ai mà quỷ bán tam bảo, tức là khinh chê Phật, khinh chê giáo pháp, khinh chê tăng già, thì người này sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục khổ đau. Này tội này nhiều lắm nè, tội này là thường có đó bà tử, thường có ở thế gian này. Người ngoài họ không có đạo, họ cũng rơi vào chỗ này, mà người trong đạo chúng ta cũng rơi vào cái điểm này, có không? Có đạo ố đạo mà. Ví dụ mà tôn giáo này mà chơi đạo Phật, quỷ bán tam bảo, chuyện này có nữa. Mà người là đệ tử Phật lại quỷ bán tam bảo nữa, có, vậy đó chứ. Ở như vậy cho nên là đây là những cái tội nặng mà sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Rồi cái tội thứ năm cuối cùng là giết cha và giết mẹ. Giết cha giết mẹ, làm người con mà dám giết cha giết mẹ vì cái là sân si phiền não gì đó, để thỏa mãn ý riêng tư của mình, vân vân, mà dám giết cha, dám giết mẹ là cái tội sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục khổ đau. Này có không? Có chứ. Tự thỉnh thoảng nghe những cái chuyện động trời đó, thấy con mà dám giết cha giết mẹ để mà giành tiền tiền bạc hay là giận hờn gì đó, mà lại là tức tốc là đánh cha mẹ chết đi, đó như vậy. Thì đây là cái tội rất nặng. Vì Đức Phật dạy rằng cha mẹ tại nhà như Phật ở tại thế gian này. Mở bu ly chút lên. Ra do đó rồi là cái tội này sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục khổ đau, tức là giết cha và giết mẹ, đó như vậy. Cho nên ở đây đó là năm tội nghịch. Năm tội nghịch nè. Thứ nhất là làm Phật ra máu, giết giáo thọ A Xà Lê hay là giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, quỷ bán tam bảo và giết cha giết mẹ. Đây là năm tội ngũ nghịch. À, giờ là ngủ cái tội đó mà tử. Ai mà rơi vào cái tội này là sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục tứ căn. Thì bà tử biết rằng người mà rơi vào địa ngục cái lúc chết dễ biết lắm, khổ khổ sở vô cùng, phải không? Đó là khi mà cuối đời tắt thở ra đi là hơi nóng nó tụ đâu, tụ dưới bàn chân, bàn chân nóng hổi từ trên đầu đỡ xuống là ngắt à, đang mặt tái mét xanh chanh lạnh ngắt từ trên đỉnh đầu mà xuống dần tới là tới ngực, rồi tới là tới bụng, rồi tới đầu gối. Và cuối cùng là gì, là nóng hổi vào bàn chân, là người này chết là rơi vào địa ngục đó. Đó là do tội quỷ bán tam, xin lỗi, là ngũ nghịch tội, trong đó năm tội chúng ta vượt qua. Tiếp theo Phật dạy, nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, năm tội nghịch, 10 điều ác. Nãy là năm tội nghịch phan và tử, bây giờ là 10 điều ác. Thì 10 điều ác đó là gì? À, đó là con người chúng ta trong cái thân khẩu ý của chúng ta là có 10 điều ác. 10 điều ác. Thân thì có 3, khẩu thì có 4, mà ý thì có 3, phải không? Đó, thân có 3 là gì? Là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Là như vậy. Phật tử đã học nghe cái này nhiều rồi chứ nó thoáng qua rồi, phải không? Rồi khẩu có 4 là gì? Nói dối, theo khoan, đâm thọc và rủa xả, rủa chửi đó. Còn ý là có ba là tham lam, sân giận và tà kiến. À, chẳng phải tham sân si ha, tham lam, sân giận và tà kiến. Đó, đây là 10 điều ác. À, đây là 10 điều ác này. Điều thứ ba nhiều khi chúng ta học không hiểu rõ, mà nhất là cái vấn đề tà kiến. Phải không? Đó như vậy. Tà kiến là gì Phật tử? Tham lam, sân giận và tà kiến. Tà kiến là gì? Biết không? Biết rồi phải không? Đó, vấn đề này đó là vấn đề rất khó đối với người Phật tử của chúng ta. Tuy rằng nó đơn giản đó, nhưng mà khó bỏ. Phải không? Tham lam, sân giận và tà kiến. Tham lam là tham lam của cải vật chất, sân giận là quán thù, phải không? Tà kiến là những tư tưởng độc hại, mê tín. Tà kiến là tư tưởng là mê tín dị đoan, phải không? Đó, thật ra khi Quý Tam Bảo thì đã, các thầy bổn sư đã nói rõ này này rồi. Đó như vậy. Mà trong bát chánh đạo á, là chánh kiến đứng hàng đầu, phải không? Chánh kiến nó nghịch với tà kiến. Thì trong tà kiến nó có ác kiến và mê tín. Đó như vậy đó. Thì đó là những tư tưởng độc hại, làm ngăn trở cái trí tuệ của chúng ta, ngăn trở cái đường tu để giải thoát của chúng ta, mà còn cố chấp, mà còn dính mắc và còn bảo thủ, mà còn sống trong những cái ác kiến và tà kiến này, thì sau khi chết chúng ta rơi vào cảnh giới là khổ của tam đồ hoàn đạo, chứ là không được làm người là kiếp sau mà rơi vào cảnh khổ ở trong tam đồ hoàn đạo. Đó như vậy đó. Vậy thì đó là 10 điều ác. Mà ngay cái 10 điều ác là có 10 điều thiện, chúng ta đã biết rồi phải không? Đó như vậy. Thì rồi đó là ai mà sống làm người mà vướng mắc và bị rơi rớt vào trong 10 điều ác này, thì sao khi chết là rơi vào cảnh giới khổ. Cảnh giới khổ là như vậy. Như vậy thì nơi đây 5 nghịch tội và 10 điều ác này, ai lỡ làm rồi thì trước khi từ giã cõi đời rất đau khổ. Rồi nhớ chỗ này nha, rất là đau khổ. Là như vậy. Tiếp theo Phật nói, do nghiệp ác phải bị đọa vào 3 đường ác, đó là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Hồi nãy chúng ta học 5 tội nghịch á, rơi vào địa ngục, phải không? Nhưng mà 10 điều ác này á, chúng ta rơi vào gì? Súc sinh và ngạ quỷ. Rơi vào súc sinh và ngạ quỷ. Vậy thì ai mà làm 5 tội nghịch và 10 điều ác này, Phật nói do nghiệp ác phải bị đọa vào đường ác. Đó là đường ác khổ, là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Phật nói tiếp rằng, nếu có thể chí tâm niệm Phật không dứt tiếng. Bây giờ vấn đề này xảy ra là người này mang cái tội nghiệp nặng như vậy, lúc mà cảnh tử nghiệp, cảnh ác nó hiện ra khổ sở như vậy, nhưng mà ngay cái giờ phút cuối đời này mà chí tâm niệm Phật không dứt tiếng, vậy thì Phật tử thấy cái người này là cũng có nhân duyên tốt chứ, phải không? Đang khổ sở hoàng hoại, chuẩn bị từ giả cõi đời đi vào cảnh giới khổ, bỗng nhiên lúc đó chúng ta được cái phước duyên là gì? Là được thầy đến để nhắc nhở, khuyên chúng ta niệm Phật cầu về cực lạc quốc để thoát khỏi con đường đau khổ sau cái từ giả cõi đời, phải không? Là đỏ khổ. Vậy thì người này còn chút phước duyên giờ chót, chút phước duyên giờ chót. Khi nghe mà nói rằng là niệm Phật sẽ tiêu hết tội lỗi, dù mang cái tội nghiệp là ngũ nghịch thập ác chăng nữa đi, cảnh giới ác khổ đang hiện ra rồi, mình thấy rõ biết rồi, mình quá sợ. Bỗng nhiên nghe hòa thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư nào đó đến để giác ngộ của chúng ta, chỉ bên con đường thoát khổ là phải mau mau niệm Phật tức khắc, thì sẽ được Phật cứu. Mình nghe mừng không? Mừng liền, phải Phật tử? Mừng liền. Mừng liền là phát tâm niệm Phật liền, phải không? Đó như vậy. Niệm Phật liền, niệm liên tục, niệm liên tục. Mà niệm Phật đi đâu với gì? Đi đâu với là phát nguyện về cực lạc giảng sanh. Cho mấy nghe nó niệm Phật cái niệm Phật Nam Mô Phật Nam Phật Nam Phật không, phải như vậy. Mà phải niệm Phật với chí tâm, chí thành, chí thiết, với lòng tin và nguyện về khỏi Phật A Di Đà. Tại vì nhà sư đến mà khai thị mình là khai thị cho mình niệm Phật về cực lạc để thoát khổ vĩnh viễn, chứ không phải lại nói biển niệm Phật không, niệm Phật không. Nói niệm Phật có phước cho lắm, có phước cho lắm. Mình bắt đầu niệm Phật không như vậy thì mình có niềm tin là theo lời Phật dạy, có niềm tin là có bổn nguyện và có là có lòng thiết tha để mình về cực lạc không? Không, đâu biết cái đâu phải không Phật tử? Thật ra các người ca thầy mới nói rõ ràng. Vậy thì người kia nghe rõ vậy rồi, mừng quá đi. mừng quá mừng đi. Cho nên bây giờ có chỗ để mình thoát khổ rồi, à, và sẽ được cứu. Bây giờ phải đổi niệm. Đổi niệm liền là gì? Là niệm Phật. Đổi nhớ liền là không còn nhớ những cái chuyện khổ sở nữa. Và đổi cái sự thấy thì cố chấp ngay bây giờ là những cái khổ đang hiện ra trước mắt mình, đang cảm giác, đang thọ chịu. Thì bây giờ phải hướng về Phật bằng niềm tin, bằng sự là cố gắng phấn đấu hết mình, là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh Cực Lạc Quốc. Thầy nói như vậy đó. Thầy đã do lòng thành như vậy, niệm như vậy, và niệm bằng cái lòng là chí tâm nè. Có thể chí tâm niệm Phật không dứt tiếng, phải không? Vậy thì cái chí tâm là gì? Là hết lòng hết dạ tin Phật, quyết tâm niệm Phật, thẳng về với Phật. Đó, như vậy thì cái này hết lòng niệm từng câu, từng câu niệm liên tục liên tục liên tục liên tục. Nam mô Đà Phật, độ con về Cực Lạc Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật, độ Cực Lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật, cứu con Phật ơi. Nam mô Phật, làm liên tục luôn, niệm hoài, niệm liên tục, niệm mà không biết biết mệt mà. Vì bây giờ những cái niệm Phật nó cứu mà nổi mình thôi, thì có về Cực Lạc, nó thoát khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên mình hết lòng niệm Phật, thiết tha niệm Phật, phải không? À, mà tự nhớ cái câu mà sư thường dạy, tự nghe đó, giáo lý Phật dạy rằng tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, phải không? Nhưng mà lúc lâm chung như vậy họ có được nghe giáo lý tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển không? Đâu biết gì đâu. Nhưng ai ngờ rằng khi mà nhất tâm niệm Phật như vậy, bằng lòng tin như vậy là vậy, là tâm chuyển rồi, họ thấy không? Là nghiệp chuyển rồi, phải không? Vậy thì cảnh địa ngục nó chuyển luôn, phải không? À, cũng như sư nói thí dụ hồi sáng đó, Phật tử ở nhà, Phật tử cho nhìn mưa rơi mà khổ, phải không nè? Nhìn mưa rơi mà khổ mà tiếc nuối, bữa nay không đi chùa tu được tại ông trời mưa lớn quá, buồn không? Buồn hả bà tử? Hay là bữa nay có ai mời đám giỗ hay đám cưới gì đó mà mưa hoài, đánh xót đánh phấn đánh son rồi, chải tóc kỹ lưỡng rồi, là mặc quần là áo lụa rồi mà đứng cái ngắm nghía tới lùa mưa tầm tã hoài, buồn không? Giá trời đừng mưa vô đám cưới ông ơi, sao mưa hoài vậy nè, ăn đám giỗ ông ơi, nhưng mà ngờ đó mưa hoài. Vậy thì Phật tử không đi được buồn không? Buồn vô cùng buồn. Đó, không đi chùa được buồn không? Buồn vô cùng buồn. Nhưng bây giờ Phật tử là sao đây? Mưa cũng đi nữa, mặc áo mưa vô. À, rồi là bắt đầu là không có xe taxi, không có xe Honda, phải không? Lậu bộ. À, đi mau đi lẹ, ráng đừng cho dắp té, nghe không? Đó, mình từng bước chân đi vững vàng, rồi cuối cùng mình tới chùa trước giờ tu, hoặc là vừa tới giờ tu, kịp không? Kịp, giờ thắng chưa? Thắng. Tại em có niềm tin và có sức mạnh và sự kiên quyết, cho nên cuối cùng chúng ta đã vượt mưa vượt gió và đến chùa, phải không? Đấy là hôm nay chúng ta được vui trong ngày hôm nay. À, như vậy thì cũng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thời gian không có bao lâu, mình đem hết lòng tin, cả cái nhiệt quyết, tâm quyết, cố gắng của mình thể hiện bằng niềm tin đó, bằng sức mạnh niệm Phật, phải không? Và quyết về cõi Phật để giải thoát. Cho nên do lòng thiết tha niệm Phật như vậy mà tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, phải không? Đó, vượt qua cái đau khổ trong hiện tại, và chúng ta được là thấy Phật A Di Đà hiện tới, và chúng ta được là lên tòa sen mà trên vạn Tây Phương siêu thăng Cực Lạc Quốc, phải không? Đó là sức mạnh của niệm, niềm tin của sự kiên quyết. Ở đây gọi là chữ chí tâm niệm Phật không dứt tiếng. Đó là tâm chuyển, nghiệp chuyển và cảnh chuyển tức thời. Phật nói tiếp rằng đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di A Di Đà. Đây là câu này bổ sung câu trên đó. Nếu có thể chí tâm niệm Phật không dứt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đó, đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di A Di Đà. 10 niệm là như thế nào? Là bắt đầu niệm thứ nhất cho đến là cái niệm chót mà tắt hơi là 10 niệm. Là 10 niệm đó bà tử. Đây là 10 niệm của thời gian là cuối đời. Thời gian cuối đời. Nhưng mà trước khi 10 niệm đó, trước đó mình có niệm không? Có niệm dữ luôn. Bắt đầu mà nghe sư phụ đến cai thị rồi tử bắt đầu mừng quá rồi. Hay là một người nào đó mà đang khổ vậy mà hoặc là sư tới hay là ai tới rồi là khuyên niệm Phật mừng quá rồi, bắt đầu niệm. Niệm liên tục lên. Có người niệm cả ngày trời bà tử. Cả ngày trời. Có người niệm là cả buổi. Có người niệm cả mấy tiếng. Có người niệm vài chục phút, có người niệm là gì? Vài phút thôi, 15 phút, 20 phút là đi rồi. Thế giới thì theo nghiệp cho mọi người. Nghiệp nặng thì chiến đấu nó lâu, phải không bà tử? Nghiệp nhẹ thì chiến đấu nó mau. Đó như vậy. À, rồi do đó cho nên là lúc đầu có niệm thì rồi, nhưng quan trọng nhất là 10 niệm của giờ phút cho. Là 10 niệm này phải liên tục mà thiết tha thành tâm. À, như vậy, tại ra trong 10 niệm cuối cùng này xả bỏ hết rồi, xả bỏ hết rồi. Đó, cho nên cái tâm chúng ta được trụ vào trong chánh niệm. Tại giờ do đó mà giờ phút cuối chúng ta được là thoải mái, thảnh thơi, an tâm và tự tại mà niệm Phật. Do nên là giao cảm hào quang Phật đến liền, giao cảm hào quang đến liền, giao cảm Phật tới liền, để tiếp dẫn chúng ta giờ còn là quốc là do 10 niệm giờ phút chót. Thấy không? Đó, 10 niệm giờ phút chót. Nó như vậy, có người chỉ trong khoảng cách thời gian là đi vào niệm đầu tiên đã gì là quyết tâm rồi. Quyết tâm gì? Họ niệm quá mạnh mẽ, phải không thầy? Họ buông bỏ tất khắc, họ niệm liền, và trong 10 niệm đó họ thành công trong khoảnh khắc. Đó, như vậy đây là một cái sự phấn đấu của người trong giờ phút ra đi. Còn bây giờ Phật tử chúng ta là hàng ngày niệm suốt, niệm năm này sang tháng kia, à, niệm hoài niệm mãi như vậy, mình đã chuẩn bị cái sức lực sẵn rồi, phải không thầy? Sự quy hướng cực lạc chúng ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đó, như vậy là giờ 45 chung này mình biết là sắp tới giờ rồi, phải không thầy? Giờ đi đâu vậy? Giờ chết hay là giờ gì? À, cái giờ chết là chuyện bình thường. Mình biết là cái giờ này giờ sắp về bển rồi đó. À, vậy là mình đã hẹn hò với Phật rồi. Tới giờ này là Phật sắp tới rồi đó. Bây giờ mình đang thiết tha niệm Phật là Phật vẫn từ từ đi qua đó, phải không thầy? Đó, như vậy rồi bây giờ chót cuối cùng, bây giờ mình tắt hơi là Phật tới liền, phải không? Đó, như vậy cho nên nơi đây đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di Đà là trong 10 niệm cuối cùng của chúng ta. Tại như là chúng ta thành công. Sư đã nói hồi nãy đó, giờ nói một chút xíu lại nữa. Trong 10 niệm này là nhờ cả hàng trăm niệm lúc trước, hàng mấy trăm hay là mấy ngàn niệm đã đi qua, phải mà tự phấn đấu với thời gian mà giờ chót 10 niệm này rất là an lạc, phải mà tự không? Và rất là gì? Là trụ tâm và đưa đến sự thành công. Đó, như vậy. Câu tiếp theo Phật dạy: bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ức kiếp. Nghe không? Bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ức kiếp. Vậy thì nơi đây Phật nói rằng bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm. Vậy thì mỗi niệm đều phải thiết tha, cho niệm cơ khơi niệm thiết tha. Đó, như vậy một niệm thiết tha như vậy đó, cái trừ tội nặng của chúng ta là gì? Là trong 80 ức kiếp sanh tử lần. 80 ức kiếp sanh tử lần mà được. Sanh tử là một kiếp phải không? Mà mỗi một niệm mà thiết tha niệm như vậy đó, niệm bằng là chí thành chí tâm thiết tha trong Nam Mô A Di Đà Phật của mỗi niệm, nó diệt tắt chúng ta là sanh tử 80 ức kiếp trong một niệm. Thấy chưa? Thấy công đức niệm Phật thấy là dữ dằn chưa? Thấy ăn là mạnh mẽ vô cùng và kết quả vô cùng lớn lao. Đó, như vậy. Vậy thì nơi đây tội chúng ta là từ vô lượng kiếp tới nay là vô số kể, vô lượng kiếp là không lường nổi, phải không thầy? Thì 80 ức kiếp là có bao nhiêu đâu, phải không? Một niệm mà thiết tha như vậy là chỉ có 80 ức kiếp thôi, mà xưa nay mình tạo là vô số lượng kiếp sanh tử tội lỗi, vô lượng cái số tội lỗi. Đó, như vậy. Như vậy thì nếu mình không mà nhất tâm niệm Phật được đó, mình sẽ trôi lăn trong dòng sanh tử khổ này vô lượng kiếp để trả nghiệp nợ này. Thấy chưa? Đó, như vậy. Mà chẳng những mình trả nghiệp nợ chưa xong mà còn quân tập thêm những cái nghiệp mới sanh ra nữa, nó cứ chất chồng thêm ngoài thêm hoài như vậy. Đó, như vậy. Cho nên đó, chính từ chỗ này cái công đức, cái phước lành, cái oai lực, cái câu niệm Phật nó mạnh và nó lớn như vậy đó. Cho nên đây Phật nói bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ức kiếp. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên sư thường khuyên Phật tử là mỗi câu niệm Phật mà niệm phải thành tâm mà niệm. À, thành tâm mà niệm, nói niệm chơi thì có lẽ niệm để đếm để kể cho Phật không cần nữa. Hồi xưa mình mới tu mà còn kể với Phật một ngày mình niệm mấy sâu, phải không? Một ngày mình tu mấy thời mình đi kể, phải không? Ban ngày đi kể với người ta, tối về kể với Phật, phải không? Có không? Ban ngày đi kể với người ta sao không có được? Hồi đó có dữ lắm, nhưng bây giờ mới hết có rồi chứ hồi đó có dữ lắm. Mình tu được nha, nó trời mình đang tu có hai thời luôn nha, nói cho bà biết, nói cho ông biết, thời tu là 10 sâu đó, bữa nay tu lên được 15 sâu rồi, phải không? Có không? Rồi vài bữa sau cái mà tu lên được là 20 sâu rồi. À, ngày qua tu hai thời, nó tu ráng lên được 3 thời rồi. Vậy là mình tinh tấn rồi, phải không thầy? Nói là mình tinh tấn đó, Rồi cái dài này nửa tháng sau cái gặp bạn thầu vô, bà biết không, chỗ này tôi tu ngày được 4 thời. Trời lên rồi, hả bà tử, nó như vậy 4 thời được bao nhiêu sâu? Vậy thì một thời bây giờ mình tăng lên một thời tu 60 sâu mà 4 thời là nhiêu? Thấy chưa, khá không? Giỏi chứ hả? À rồi tấu về cái lại Phật. À con xin đem công đức niệm Phật suốt ngày hôm nay của con, à làm 6 sâu, 10 sâu, 20 sâu đó, à, hầu hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Có không? Có chứ, kể mà, kể cho Phật cộng cho mình, ăn gì mà bánh Phật tính sổ cho mình, phải không? Đó, như là tu kể, tu kể. Nhưng mà rồi bây giờ sao bà tử? Mình tu riết mình kể với mệt mỏi rồi, thôi không làm kể nữa. À tại vì mình biết rằng mình ẩm, mình không nói Phật cũng biết, mình khỏi kể Phật cũng rõ hơn mình nữa. Mình kể nhiều khi lộn á, nhưng Phật à, không bao giờ lộn với mình đâu. Mình tu nhiều mà Phật biết hết, à, cho nên mình biết rõ rằng như vậy rồi, cho nên không cần kể với Phật nữa. Mà chỉ âm thầm là gì? Con xin đem tất cả công đức con niệm Phật, xin hầu hướng cho Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nó tất cả là không có, là không có, không có số đếm. Phải bà tử đó không? Năm nay có nhiều lạ là tất cả đó. Phải bà tử? À, hay là mình gom hết, con xin đem tất cả công đức phước làm con làm được từ xưa đến nay, xin hầu hướng Tây Phương và trang nghiêm tịnh độ. Vậy thì xưa nay mình làm bao nhiêu công đức phước làm đều gom lại được một hết. Phải bà tử đó không? Vậy là khỏi kể. Kể sao nổi mà kể, mà kể không nhớ hết nữa, mình còn sót đó nha. Mà nói kiểu như sư nói vậy là chắc ăn đó, phải không? Là không thiếu sót gì hết, nó như vậy. Vậy thì có tu kể, phải không? Là nhưng bây giờ mình không còn kể nữa, thôi tất cả là con nguyện là tất cả công đức của là con tu tập, con nguyện về Tây Phương Cực Lạc hết, hầu hướng hết. Một lần mà đã phát nguyện rồi, một lần đã vậy, đã hầu hướng rồi thì cứ việc lo tu mà thôi, chứ không phải mỗi lần tu mỗi lần kể. À, nó như vậy đó. À, do đó cho nên sau này khi thuần tu rồi, chúng ta không cần kể nữa, không cần hầu hướng gì nữa hết, mà chỉ có lo tu niệm Phật không mà thôi, đi đứng nằm ngồi gì không rời chánh niệm. Tại vì mỗi niệm chúng ta là gì? Là tinh. Mỗi niệm là gì? Là thiết tha, là nguyện. Mỗi niệm là tỉnh giác, phải không? Đó, như vậy sống với chánh niệm của là danh hiệu Phật A Di A Di Đà. Như vậy thì chúng ta là sao? Đây là thiết tha trong mỗi niệm. Vậy thì do lòng thiết tha mỗi niệm như vậy đó, nó đưa chúng ta lên công đức rất là lớn. Cho nên kinh Quan Nghiêm Phật nói á, là không phước báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm niệm Phật. Mà nó công đức vô lượng, phước báo vô lượng mình được, thì tội đi vô số nó sẽ bị khấu trừ ở đây. Đó, giống như Phật tử mà mình tắm càng kỹ thì sao Phật tử? Càng sạch bụi sạch đất, phải không? Đó, như vậy đó. À, Phật tử mà chúng ta là càng cố gắng tinh tấn niệm Phật nhiều chừng nào thì phước báo mình tăng theo đó gì chừng nấy. Mà niệm cố gắng niệm Phật nhiều là có phước rồi, nhưng mà bằng niềm tin kiên quyết, bằng sự nguyện lực thiết tha chí tâm trong mỗi niệm, chữ quay lực này càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa. Cho nên mỗi lần tu sư thường nói Phật tử nó phải niệm thành tâm, niệm thiết tha, đem hết lòng mà niệm Phật. Đó, hết lòng mà niệm Phật, chứ đừng có niệm kiểu mà hời hợt, đừng niệm cho có lệ nữa. Cho nên sư nói là mỗi lần niệm nhớ lại Phật dùm sư cái ráng mà lại, chừng nào mình bệnh hoạn lãng nổi rồi thôi, mình tưởng cũng được đã như vậy, nhưng mà còn khỏe ráng mà lại để cho gì, công đức được đã được dâu dao và sức lực càng mạnh mẽ, và mình rất là nhiếp tâm trong mỗi niệm. Phật tử thấy rằng mỗi lần Phật tử mà lại Phật á, giờ đi đâu niệm Phật, Phật tử thành tâm không? Rất là thành tâm. Và khi mình niệm Phật lại Phật như vậy đó, không bao giờ có phiền não, phải thấy không? Rất là nhiếp tâm, và cái tâm mình rất sáng chói trong mỗi niệm. Mà khi niệm như vậy đó, tâm mình rất là thoải mái, rất là an lạc. Đó, như vậy là nhờ chúng ta nhất tâm, và chí tâm và thành tâm trong mỗi niệm. Thì mỗi niệm mà tu như vậy, mà niệm như vậy đó, để diệt trừ 80 cái kiếp sanh tử trong mỗi niệm của chúng ta. Mà hàng ngày vừa tu như vậy thì Phật tử diệt tội vô số, phải không Phật tử? À, tội diệt vô số đẳng hà sa. Mà phước báo chúng ta thì già thì sao? Cũng là vô số đẳng hà sa, phải không Phật tử? Là không lường nổi. Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ này mà lúc lâm chung, người nào nghiệp nặng mà nhớ nhất tâm thành tâm mà niệm thế này thì tội diệt vô số, tội diệt vô số, phước tăng vô lượng, phải không? Cho nên giờ cũng này mới là dứt nghiệp được, mà nhất tâm niệm Phật được, mà được vãng sanh, thấy không? Là nhờ công đức niệm Phật. Đó là như vậy đó. Đó, cho nên đây là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên Phật nói bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng sanh tử 80 kiếp. Phật nói tiếp rằng lúc lâm chung thấy hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, Vậy thì do 10 niệm liên tục mà thành công như vậy, phải không? Vậy thì giờ phút cuối cùng của niệm chót bây giờ là hoa sen vàng hiện ra, hiện ra bằng mặt trời vậy đó, hoa sen lớn bằng mặt trời vậy đó, hiện ra là hoa sen của ai vậy? Của mình đó, của mình đó, thấy chưa? Chỉ niệm có 10 câu giờ chót hoa sen hiện ra rồi. Thấy chưa? Như vậy chúng ta thấy là cái công đức quy đức lớn vô cùng chứ. À, như vậy thì chúng ta chỉ là 10 niệm lúc chót thôi. Lúc đầu thì người đó là khổ sở quá, ác niệm là loạn niệm nổi lên. Nhưng bây giờ phút chót được 10 niệm thành công, như vậy thì hoa sen vàng hiện ra rồi, thấy chưa? Ngon không? Có như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử chúng ta là suốt đời niệm Phật, thành tâm niệm Phật, niệm cứ bằng không biết bao nhiêu số mà kể nổi. Thì lâm chung mình cũng là được nhất tâm niệm Phật như vậy, thì Phật tử có hoa sen hiện ra không? Chắc ăn rồi, phải không Phật tử? À, như vậy cho nên là nơi đây lúc lâm chung thấy hoa vàng, hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc liền giảng sanh Cực Lạc Quốc. À, câu chót trong đoạn này Phật nói đó, chỉ trong khoảnh khắc liền giảng sanh Cực Lạc Quốc. Vậy thì hoa sen nở ra rồi chúng ta cười nhẹ rồi sao Phật tử? Hôm nay giờ để chúng ta dòm hoài hả Phật tử? Thì lúc này là tự nhiên à, ta mà hoa sen tới rồi mình nhìn thấy mình cười đó là thần hồn thoát xác rồi. À, niệm chót mình là thần hồn thoát xác rồi. Bây giờ nở nụ cười là đi đó, nở nụ cười là đi đó. Chớ mà cười lần thứ hai đâu. Được rồi, thấy có ai chớ mà cười lần thứ hai không? Cười rồi cái miếu lại, rồi hầu cười nữa có không? Này là coi vấn đề à? Này là coi vấn đề đó. Phải nói không đó như mày. Như vậy thì miễn chi cái đầu là đỉnh đầu thoát xác rồi, thần thức lên đỉnh đầu rồi, ta mặt mày tươi rói rồi, bắt đầu là thần hồn thoát ra khỏi xác lên đỉnh đầu. Vậy thì bây giờ đầu nóng hổi và đi vào hoa sen mất rồi, ta là đi rồi, còn gì đó qua tới. Bây giờ còn niệm Phật nữa được không? Khỏi cần nữa rồi, bây giờ khỏi cần hộ niệm nữa. Tại vì người này đã giảng sanh rồi, mình có niệm thì niệm cũng tốt thôi, nhưng mà mình đã biết chắc đã giảng sanh rồi, cho nên là không cần hộ niệm nữa cũng được. Mà muốn hộ niệm tiếp theo để giữ một cái là cái sức mạnh mẽ sau đó cũng được đi. Tại vì mà không niệm nữa cũng không thành vấn đề nữa, phải nói chưa? Tại vì người đó đã vãng sanh rồi. Đó, như vậy. Như vậy thì bây giờ người đó đã thành công, và Phật tử chúng ta đến giờ phút đó gọi là đã thành công, đã được vãng sanh Cực Lạc Quốc. Em thấy rõ chưa? Như vậy thì trong cái đoạn văn này Phật nói trong kinh Quán Lượng Thọ rằng, nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, 5 tội nghịch, 10 điều ác, do nghiệp ác phải đọa vào đường ác. Nếu có chí tâm niệm Phật không dứt tiếng, đủ đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di Đà, bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ước kiếp, lúc lâm chung thấy hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc liền giảng sanh Cực Lạc Quốc. Thấy chưa? À, Phật tử nghe cái đoạn văn này rồi đó, tự thấy phấn khởi không? Rất phấn khởi. Cho nên là chúng ta sẽ trọn vẹn cái niềm tin và cái nguyện lực chúng ta càng ngày càng thiết tha, và đưa chúng ta đến cụ thể hành động, rất là cố gắng phấn đấu tinh tấn trong cái là pháp hành tu của chúng ta. Đấy, như vậy thì nơi đây người nào mà tạo nghiệp chỉ trong khoảnh khắc có 10 câu niệm Phật nương nguyện lực còn tiêu được tội giảng sanh. Đây là phần chú thích cho nó thêm, là chúng ta thấy rằng người tạo nghiệp ác chỉ trong khoảnh khắc niệm 10 câu Phật thôi, phải không? Người tạo nghiệp ác suốt đời, trong lúc lâm chung nghiệp ác hiện ra, nhưng mà trong khoảnh khắc có 10 niệm thôi, là 10 danh hiệu Phật được niệm liên tục như vậy đó, là được giảng sanh. Là nhờ đâu? Nhờ nương vào nguyện lực Phật A Di Đà. Vì Phật A Di Đà có phát nguyện lâm chung ai nhớ niệm danh hiệu Phật thì Phật sẽ tiếp độ giảng sanh, đâu có phân biệt là kẻ đó lại. Hiểu tí không? Bây giờ nếu mà chúng ta mà thường tu niệm Phật suốt đời, à, để là tốt rồi. Nhưng mà lâm chung mà 10 niệm chót là liên tục cũng phải nhớ niệm Phật là mới được thăng hoa, phải không? Còn nếu mà chúng ta cũng tu suốt đời vậy, nhưng mà giờ phút cuối cùng chúng ta lại là rơi rớt cái tâm niệm khác, vậy được giảng sanh không? Không, đây thì được bắt buộc. Tại giờ phút chót phải 10 niệm liên tục, 10 niệm liên tục. Chúng ta càng tu lâu chừng nào công đức càng lớn, phước báo càng lớn, thì cái phẩm vị càng thêm cao. Và nhưng điều kiện căn bản Phật muốn nói là gì? Là giờ chót phải 10 niệm thành công liên tục là phải niệm là nhớ Phật và thiết tha giờ nhớ Phật, không còn tâm gì tham sân si và tham sân và sầu muộn. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy. Như vậy thì nơi đây là tham ái dứt, luyến ái dứt và sân dứt đi. Như vậy thì chúng ta đi vào định tâm niệm Phật thì chúng ta mới được là hòa giảng Phật và giảng sanh. Đó, như vậy. Còn cái người mà hồi nào giờ chưa tu, giờ muốn chốt khổ sở, được là thầy đến nhắc nhở, được thị tri thức đến là khuyên khuyên lên, người này giác ngộ hối hận ăn năn, liền là tin với Phật và quyết tâm niệm Phật, hạ thủ tâm tối đa trong giờ phút này, thành tâm trong là 10 niệm Phật, 10 danh hiệu Phật, trong 10 niệm cuối cùng và thành tựu vãng sanh. Thấy chưa? Là 10 niệm được thành thành công. Ác cỡ nào, tội cỡ nào, lâm chung cảnh ác hiện ra mà phát tâm niệm 10 danh hiệu Phật liên tục với cái quyết tâm về cực lạc vãng sanh, thì người này sẽ được vãng sanh. Thì nhờ thế nào Phật tử? Nhờ thành tâm, nhờ chí tâm trong mỗi niệm đó mà tiêu dứt 80 ức kiếp sanh tử trong mỗi niệm, phải không? Nhờ thành tâm, nhờ chí tâm, nhờ quyết tâm trong mỗi niệm, do đó mà liên tục như vậy, cho nên cái tâm họ đã gì, đã hướng về Phật rồi. Mà hướng về Phật rồi thì còn hướng đến ta bà sanh tử đau khổ nữa không? Là nhất tâm niệm Phật, vui con niệm Phật rồi còn thấy khổ nữa không? Không, mà nguyện về có Phật rồi, đã đang trông đợi Phật tới thì là còn thấy cảnh địa ngục nữa không? Mất rồi, phải Phật tử. Bây giờ niệm liên tục như vậy, do thành tâm như vậy, cho nên là niệm cuối cùng là thấy Phật hiện ra liền. Thấy Phật hiện ra liền họ còn buồn không? À, mừng quá trời rồi phải Phật tử. Vậy là chỉ trong cái 10 niệm thôi, do thành tâm như vậy, thiết tha như vậy mà Phật đến rồi, vậy thì mừng quá, nở nụ cười ra rồi là theo Phật liền tức khắc. Thấy chưa? Có như vậy, hoa sen đến rồi, Bồ Tát nói rằng nè, đệ tử lên đây đi con, à mừng muốn chết phải Phật tử. Vậy là được mời lên là tòa hoa sen rồi, là mừng thấy màu, giống như chúng ta đón xe cực khổ, rồi xe đã tới rồi, kìa đâu đâu xe tới rồi rồi xe ngừng cái két cái đó, lên đi bà nhảy là liền phải Phật tử. Con mà dám là thâu chận chút không, mừng thấy màu luôn. Thế như vậy thật ra chúng ta là lên xe liền, tức khắc liền. Đó như vậy, không lên thì xe vụt mất sao? Tâm lý người đời là vậy, phải không? Còn tâm chúng ta cũng thế thôi. Vậy thì Phật hiện ra, Thánh chúng hiện ra, Bồ Tát hiện ra, hoa sen đưa đỡ chân mình đi về cực lạc rồi, là mừng thấy mồ luôn. Phải mà đỡ giấy thì trăm kia mừng như vậy. Rồi có nhớ chuyện cũ trần gian không? Có lo sợ cảnh địa ngục hiện ra không? Có thấy người gì nữa không? Hết rồi, nó biến mất tiêu luôn trong 10 niệm liên tục của chúng ta. Cho nên mình rất là vui vẻ và thoải mái, dạ lên hoa sen về có Phật. Thấy chưa? Là nhờ chúng ta thành công 10 niệm mới xuất cho, nương nguyện lực Phật còn được tiêu tội và được giảng sanh như vậy. Thì nên cái đoạn này sư chú tiếp thêm cho tự thấy rõ ràng là người mà tạo tội nghiệp ác như vậy đó, mà trong khoảnh khắc chỉ có 10 niệm thôi mà được nương nhờ nguyện lực Phật mà tiêu được tội mà giáng sanh như vậy, tự thấy là sao? Thù thắng vô cùng phải không tự? Nếu như vậy thì so lại với chúng ta, huống chi người có lòng tin chân chính. Phật tử có lòng tin chân chính không? Có. Bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi, nó còn nghe còn khô. Lâu rồi. Tại vì mình tu lâu rồi, phải không tự? Mình tu lâu rồi, vậy thì có lòng tin chân chánh mà đã tu lâu rồi, đã hàng niệm bao nhiêu câu rồi? Nhiều câu rồi, bà tử có đếm không? Đếm không nổi. Cho nên nói rằng là đã hàng niệm hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng ức câu rồi, phải bà tử? Niệm vô số kể rồi mà không tiêu tội giảng sanh hay sao? Phải không? Người ta mới tu có chút xíu à, người ta 10 niệm ta thành công thì giảng sanh rồi. Phật tử đã có niềm tin tu chân chánh là phát nguyện từ lâu nay, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, phải Phật tử? À, bây giờ Phật tử niệm Phật là vô số kể rồi, là quyết chí về cực lạc vãng sanh rồi, không lẽ lâm chung Phật tử không vãng sanh, phải không? Đó, như vậy thì mày đã tạo duyên từ lâu rồi, đã quyết tâm từ lâu rồi, cho nên là lâm chung bảo đảm là chúng ta sẽ vãng sanh, phải không Phật tử? Đó, phải có niềm tin và quyết chắc như vậy đó. Cho nên do vậy hãy lập hạnh chân thật, nguyện chân thật và nhân chân thật thì quả sẽ chân thật. Vậy thì nơi đây bà tự thấy rằng là hạnh chân thật là gì? Là chuyên trì niệm Phật là hạnh chân thật, phải không? Đó như vậy. Nguyện chân thật là gì? Là nguyện về cực lạc vãng sanh chứ không đi đâu hết. Nhân chân thật đó là gì? Là nhân quyết là vãng sanh cực lạc quốc để thành Phật, đó là niệm Phật A Di Đà với phát tâm Bồ Đề. Niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề là niệm Phật để tương lai vãng sanh cực lạc và làm Phật, đó là nhân chân thật đó. Còn mà nhân niệm Phật để có phước thì giờ có trời mất tiêu rồi. Là nhân này phải nhân chân thật, nhân dân gì? Là nhân hữu lộ. Nhân là không phải nhân chân thật. Đó như vậy. Chứ hãy lập hạnh chân thật, nguyện chân thật, nhân chân thật thì quả sẽ chân thật. Là gì? Là vãng sanh cực lạc quốc và sẽ sớm thành Phật ở tương lai. Đó, vậy đây. Cái cách tu này là cách thành tựu này tương lai của chúng ta là do ai dạy vậy? Do Phật dạy. Phật dạy chúng ta một cách rất là rõ ràng, và người tiếp dẫn chúng ta để mà tạo duyên chúng ta được sớm thành Phật này, về cực lạc vãng sanh đây trong kiếp này là ai vậy? Là Phật A Di, A Di Đà, phải không? Ai chỉ vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta biết. Phật Phật nói mình có biết không? Là gì biết được, phải không đấy? À, vậy thì chúng ta có phước vô cùng được Phật chỉ cho biết nè. Vậy bây giờ mình có lòng tin, cho nên là chúng ta mới là hết lòng niệm Phật, quyết tâm niệm Phật, chí tâm niệm Phật, thiết tha niệm niệm Phật, thì bảo đảm chắc chắn rằng với nhân hành tốt chân thật quý báu thiết tha như vậy thì lâm chung Phật tử thắng được nghiệp của lâm chung, phải không ạ? Để bao nhiêu tội nghiệp và là phải được tiêu trừ, bệnh căn nghiệp quả giờ chót cuối đời sẽ tiêu tan, và cuối cùng chúng ta được là gì? An tâm, nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái niệm Phật và vãng sanh cực lạc quốc. Đó như vậy, nếu chịu tinh tu như đây mới là người hành đúng pháp theo lời Phật dạy, phải không Phật tử? À, theo lời Phật dạy là như vậy đó. Cho nên cái bài giảng hôm nay thì gửi Phật tử chúng ta đó là gì? Là lời Phật dạy. Lời Phật dạy ở đâu vậy? Trong kinh Quán Vô Lượng, Vô Lượng Thọ, thì đơn giản thế thôi. Thế như vậy thì đây là bài học hôm nay sẽ gửi đến Phật tử chúng ta. Trong bài học ngắn này sẽ lặp lại một lần nữa kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật dạy: nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, năm tội nghịch, 10 điều ác, do nghiệp ác phải đọa vào đường ác. Nếu có thể chí tâm niệm Phật không dứt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng danh hiệu Phật A Di Đà, bởi xưng danh hiệu Phật thiết tha trong mỗi niệm, trừ tội nặng trong sanh tử 80 ước kiếp, lúc lâm chung thấy hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc liền được vãng sanh cực lạc quốc. Thôi, nhiều đủ chưa? Rồi, được rồi ha. A Di Đà Phật. Thì xuyên qua bài học này, Phật tử có gì thắc mắc hỏi không? Có gì thắc mắc hỏi thêm gì không?